Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phải không? Anh là còn thứ một mà tao lại thứ ba, thứ nhất là thứ thiên dương, thứ hai là gì? Đau xúc. Thứ thiên dương đau lợi, thứ hai nhé, thứ ba là đau xúc, thứ tư là quá lạ. Vì thứ thiên dương đau lợi và ma đau xúc quá lạ, tha quá tự tại, đó là sáu quả trời dục mà thấp nhất gọi là dục giới. Mà dục giới tại sao gọi là đương gọi là quả trời, mà chúng ta ở phải dùng thì chúng ta không được phải chờ, nó không bị cái chỗ này. Mà cái cõi chúng ta ở là cái cõi gì?
Ta bà.
Ta bà chính là gì? Ta bà là tiếng Phạn, mà mình dịch ra là cái nghĩa gì? Kham nhẫn. Kham nhẫn là chịu đựng những cái điều không như ý. Thí dụ mình muốn bệnh thì cũng có đau nè, mình muốn mưa cái nắng, mình muốn lạnh cái nóng, đủ thứ. Kham nhẫn là như không có dự ý, em gọi là cái quả sa bà này. Đó là cái gì? Kham nhẫn, dịch là kham nhẫn. Học Phật là Phật học kỹ nha. Kham nhẫn cũng ở cõi trời dục, mà cõi trời dục hạ đẳng nhất. Còn sáu cõi trời dục kia được gọi rằng là cõi trời dục, nhưng mà dục giới mà cõi trời. Là tại sao được vào cõi trời? Mình làm như ý, muốn ăn hay có ăn liền. Trong trời cũng muốn là có thiên nữ trước mặt liền. Thì nơi gọi là trời. Nhớ trời là cái phước báo nhiều hơn là phải muốn gì có đấy. Còn mình thì muốn đâu có được. Nó là ý gì mình mới gọi là tham nhẫn. Còn những cái cõi kia gọi là được cõi trời là như ý. À, muốn gì có đấy liền. Đó là cõi trời. Thì coi như là 6 là 28 cõi trời, mà 4 cõi trời trên đó là coi như không có cái không. Đây là vô sắc giới. Vô sắc giới là không còn cái hình tướng, không có sắc. Đây thì cái đó bỏ ra. Khi mà Đức Thích Ca ở nơi để tướng thiền, mà để tướng thiền cao nhất cõi trời thứ 24 rồi, là trong cung Ma Hê Thủ La Thiên Dương, hay gọi là Đại Phạm Thiên Dương á, là mới là cùng với những hàng chư thiên với Bồ Tát đó, mới thấy cái ánh sáng chiếu vô đó. Thì các cái vị này không biết cái ánh sáng này là ánh sáng gì, hay gọi là Đức Thích Ca mới là đem tất cả những cái hàng Bồ Tát đó đi đến cái thế giới liên qua đại tạng của Đức Lô Xá Na. Là khi mà chúng ta học thế giới này, cho Phật tử mở cái tâm rộng cũng đúng vậy. Nó tại cái tâm mà mình nói là cái tâm tinh danh thì nó không được. Tinh danh thì nói những cái chứng rất là tầm thường, thường tình của chúng sanh hiện tại, cái việc mình ăn uống ở vậy. Còn cái gì của Bồ Tát là nói trên trời không à? Nhớ nói trên trời không à? Thầy mới nói là cái kinh Đại Thừa không thể đem cái trí mà mình tin được. Nhớ, cái kinh của Tiểu Thừa là đem cái trí của mình mới tin, mới vào đạo. Còn kinh đem cái trí vào đạo, còn cái tin của Đại Thừa đem niềm tin vào đạo, chứ không có đem cái trí. Tại vì Đức Phật thường nói, kinh Đại Thừa là cái người nói như là cái người thức mà nói chuyện đối với cái người ngủ, mà người ngủ là cũng chuyện mê nó chưa ngộ, mà người ngủ thì đâu có biết chuyện của người thức. Thức ta nói gì người ngủ đâu có biết, mà khi mà thức dậy rồi mới biết là đồng với cái người mà thức kia. Còn cái người ta đang nói, người thức nói người ngủ đâu có nghe, đâu có biết gì đó. Ý là vậy. Thế là Bồ Tát nói gì của Bồ Tát, mình đem cái niềm tin để mà tin vào trong đó về cái pháp Đại Thừa vậy đó. Thế mà lại mình học cái thế giới thiên gian thì quá đơn giản, mà học thế giới này thì ông Phật cũng nói đây, nói trên trời luôn á. Ông nói là cái kinh này á, là khi Đức Thích Ca đem chúng đến thế giới liên qua đại tạng, là đức cái thế giới của Đức Lô Xá Na. Mà thường thường chúng ta có ba thân này. Đức Phật thường thường có ba thân. Thứ nhất là gì? Là pháp thân. là tất cả ai cũng có, tất nhiên là Phật tất. Thứ hai là gì? Pháp thân. À, mà thứ nhất là pháp thân nhé. Thứ hai đó quá, mà thứ ba là quá thân. Còn thứ hai cái ứng quá thân là Đức Thích Ca là ứng quá thân. Là thường thường chúng ta cũng dùng gì? Cúng dường thân tịnh, pháp thân tỳ lô xá na phật, rồi mới viên mãn báo thân lô xá na phật. Thân thứ ba là thiên pháp ức quá thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhớ nha, nên ra là Đức Lô Xá Na thuộc về pháp thân. Thế còn cái pháp thân là cái phật tánh mình ai sẵn có, nhưng mà của người ta tu thì pháp thân nó hiện, còn mình pháp thân nó ẩn đâu biết đâu chỗ nào. Nhớ chưa lộ ra, chứ mình sẵn có mà không có vàng trong mỏ mà đã đặt có, nhưng mà chưa lấy lên được rồi đâu có mài dũa ra thành những cái đồ mình trang sức được. Mình bây giờ nó có, mà thật sự nếu không có, không có chủng tử Phật tánh, làm sao chúng ta tu thành Phật? Có đem có lúa, có gạo mới nấu thành cơm, chứ đem cát là sao nấu thành cơm được. Chúng ta cũng tưởng có, nhưng mà nó bây giờ nó lạ đâu, đào sao nó bị phải dứt đó, phủ đâu dưới đó, chưa hiện đó. Là hoặc nhau lâu lâu nó hiện chút xíu rồi, cho nó mất tiêu rồi. Thế là Đức Phật ta hiện bài sẵn hết rồi đó. Thế là cái pháp thân ai cũng có. Thế là báo thân là tất cả, hay là những lô sát na được gọi là tịnh mãn, là không có một việc nào thiện mà không trọn đầy, không một cái việc ác nào mà không dẹp hết, hoàn toàn là thánh tịnh mãn. Tịnh mãn là thánh tịnh hoàn toàn đầy đủ, nên gọi là báo thân. Rồi mới đem cái nó muốn độ sanh thì phải ứng qua thân. Nên là chúng ta nói kinh này, Đức Thích Ca nói cũng được, còn Lô Xá Na nói cũng được. Nhớ nha, ba thân đó là thứ nhất là Tỳ Lô Giá Na Phật, đó là pháp thân. Thứ hai là Lô Xá Na là biến mãn báo thân. Rồi đó là ứng quá thân Đức Thích Ca, có ba thân như vậy. Thế thì là muốn cái pháp thân nó hiển lộ, chúng ta tu vô lượng cái công đức, không việc nào chúng ta không làm, nó như là thiện, không một việc thiện nào nhỏ mà chúng ta bỏ, cũng như tâm tụng định giới, không có một chúng sanh nào mà chúng ta không độ, thì mới được gọi là cái báo thân. Thế thì Đức Thích Ca mới là quá thân, mới đem Bồ Tát đến cái thế giới Liên Hoa Đại Tạng. Thế giới Liên Hoa Đại Tạng là một cái thế giới của cái báo thân, mà lên thấy Đức Lô Xá Na là cái báo thân ngồi trên cái tòa sen. Để thấy như thế giới Liên Hoa Đại Tạng có 1000 cánh sen, mỗi cánh sen có một đức quá thân Đức Thích Ca. À, thì Đức Thích Ca này mới là Thích Ca thì quá là cái chuyện mình thấy ai coi thêm phim tài tiên thì biết là hậu quá là không biết bao nhiêu chữ rồi. Thế thì là có một vị Bồ Tát mới hỏi Đức Lô Xá Na, ngài tu cái nhân gì, rồi là ngài làm những cái việc gì mà ngài được cái quả hiện tại. Thì Đức Lô Xá Na mới nói là ta trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Mà nói là A Tăng kỳ kiếp phải nói là đại kiếp nha, không đến hết, cũng như số cát sông Hằng này. Ta đủ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, tu gì? Tu cái từ cái hợp pháp thú, 10 điều thú hướng đến Phật quả. Còn thập hạnh, thập hướng, thập địa, đẳng giác, trải qua 42 địa vị hiện tánh, vô lượng A Tăng kỳ kiếp, giờ này ta mới được cái quả này. Thế thì Đức Lô Xá Na thì là Đức Thích Ca này luôn, khi mà hỏi ngài Lô Xá Na mới trả lời vậy. Ngài Lô Xá Na mới nói với ngài Đức Thích Ca trên mỗi cánh xe đó, các ông hãy đem những cái điều này đem về nơi chỗ mà ông ngự đó, thì ông truyền lại cho chúng sanh. Thì riêng Đức Thích Ca mở cõi Ta Bà này, nó đem cái điều này mới xuống cõi Ta Bà này. Mà trước khi mà xuống cái cõi này, ông mới ghé từ Tứ Thiên Vương, nó pháp cái đau lợi dạ ma đau suốt cái dài dài cho tới là bên cõi trời sắc giới. Sắc giới hay sắc giới rồi mới là ngồi ở trên cung Ma Hê Thủ La Thiên Dương với Đại Phạm Thiên Dương là quả trời thứ 24. Ông nhìn cái thấy cái quả trời đó đã trang trí bằng những cái màn lưới, cái màn châu, ta làm những cái màn mà có họ làm có lỗ nhưng bây giờ mình tính là chỉ thiêu mình làm cái màn đó. Đó thì Đức Phật mới Thích Ca mới thấy cái đó, mới là hỏi cái lỗ như vậy thì không có lỗ nào lúc nào, là một cái thế giới Đức Phật hiện ra khỏi này vô lượng thế giới, không có thế giới nào giống thế giới người nào đó. Đức Phật mới xuống cõi Ta Bà này để mà nói cái kinh này lại cho chúng sanh, nên là Phật Phạm Võng. Phạm là cõi trời Đại Phạm, Võng là cái lưới chứ cái gì đấy. Cái đó là kinh Phạm Võng chúng ta đang đọc đó, là thấy cái lưới mà là cái rèm treo ở trên cõi trời thứ 24 trong cung Ma Hê Thủ La Thiên Dương, mấy ngày mới đem xuống đây nói cho chúng sanh. Đó là cái duyên khởi mà cái kinh Phạm Võng này, nên là mình đi sâu vào trong đó, cái ban đó rồi chúng ta sẽ mổ xẻ đi sâu hơn nhiều về cái phần đó. Tôi nói về để tổng quát để Phật tử nắm thấy một cái là quý Phật tử thấy được đó, là nắm được đó những lời này nói. Là từ cái mà cái Phật thì coi như là thì hiểu dưới đây thì làm theo cái khuôn phép đàng hoàng, mà xuống trước khi muốn xuống cõi này thì phải sao trở lại cung trời nào? Cung trời nào? Cung trời đốc xuất. Rồi ở đó cái lửa ai có thể làm cha mẹ mình được nè, cái cõi nào có thể mình sanh nó được, cái đồ nó cũng thị thì đúng chứ đâu có trên trời mà rớt xuống đây rồi làm sao mình độ ai được. Cũng y như vậy, cũng có cha có mẹ rồi có mang thai cũng sanh ra cũng là người, nó là người chứ vậy đó. Cho mình nói là hiện xuống đây bay xuống đây nó tu Phật không ai tin, không ai độ ai được. Nó ông Phật ông thành rồi làm sao tôi thầy giống ông được, thành cô sẽ giống nhớ Phật nào. Thành Đức Thích Ca mới nói trong kinh này, nó ta trở xuống đây 8.000 lần, 8.000 lần này thể hiện với đồng sanh ở khỏi Ta Bà này. Nó trong kinh văn mình nó đọc đó là nó có 8.000 lần như vậy. Nó thì mà bậc nào thể hiện cũng phải là như vậy thôi, nó giàu có bậc thắng cũng phải là như vậy. Giống một cách nào đó là nếu mình không có cái thân mà từ cái bào thai ra ta nói mình chi nhớ, nó là cái người khác đi, nó là nhớ đại chúng nó nhớ cái nghi thì nó dễ. Thế thì bây giờ ai có cuốn đó bây giờ bắt đầu là mở ra chúng ta đọc những cái từ đầu có chưa, mở ra cái trang 106 là chúng họ Bồ Tát nhớ lắng nghe, ta mở cái đó ra rồi từ đầu. Quy Mạng Lô Sát Na, cái này là Đức Thích Ca. Cái người mà soạn ra nó là cúi đầu thỉnh lễ Đức Phật Lô Sát Na. Lô Sát Na là Đức Phật gì? Hồi nãy nói rồi thì báo thân, nhớ nha. Nếu mà là pháp thân thì tiền Lô Sát Na. Còn nếu mà pháp báo thân thì Lô Sát Na. Mà báo thân của Ngài là báo thân là nó đẹp đẽ, nó đầy đủ, không có một cái gì mà thiếu hết, gọi là báo thân. Còn mình là bây giờ cũng là báo gì, còn mình chịu cái quả báo, thân là làm sao mình quả báo. Còn cái báo thân của Đức Lô Sát Na là tròn đầy đủ hết, gọi là báo thân. Mình cái báo này mới ở quả Ta Bà, ở tham nhẫn, nó báo là quả báo. Thế là thầy Đường Cường này nói bây giờ nếu mà trở lại đây thì mình nên là cái nguyện lực chứ đừng bao giờ cái nghiệp lực. Mình ở đây là cái ba nguyện báo, trở lại đây của mình mới nói cái báo có thêm chữ nghiệp là đầu nữa, là cái nghiệp báo mình mới trở lại đây. Thế là ở đây là về cái nghiệp chứ không phải là cái nguyện. còn nguyên sao trở lại đây xong việc là ta lại giúp đỡ. Mình phát nguyện mà nó giúp không giúp thôi thôi, đó là cái nguyện. Còn ở đây là cái nghiệp thì không thể được, không làm chủ được. Ở đây là quy mạng lô sáu na mười phương kim can phật đảnh lễ Đức Di Lặc sẽ hạ sanh thành Phật. Đây là cái người soạn ra đây, chưa đây là một Phật nói, mà trước thường thường cái gì mình làm một cái việc gì phải là cung kính đảnh lễ. Đảnh lễ Đức Di Lặc là cái gì, gì Phật tương lai. Đấy, còn Đức Thích Ca là Đức Phật gì hiện tại sẽ hạ sanh thành Phật. Còn quá khứ trước Đức Thích Ca là Đức Phật nào? Đức Phật nào? Ca Diếp. Ca Diếp mới tính Đức Thích Ca. Tại sao Đức Phật quá khứ từ Tà Bà Thi và Tiên Thí thì sao hồn con Lung Tâu con Na Hà không đi? Ca Diếp mới tới là Thích Ca, rồi tới nữa là Đức Thích Ca Di Lặc. Còn bây giờ ai nói là Di Lặc sắp ra đời thì người ta nói đó, nói là không trúng vậy. Nhớ người ta nói là đó, đời hạ vơn rồi là lãi là không có trúng. Nhớ không? Mà Di Lặc thì nhớ, Di Lặc mà cái ông cũng phệ như vậy đó là không phải Di Lặc tương lai. Mà đây là cái hình tướng của ông gì? Bố Đại Trung Quốc. Nhớ Bố Đại, ông hiện ra cái thân vậy, chứ không phải là ông Di Lặc nữa, có một quốc thể ngồi vậy, không phải. Chứ không phải. Nó thành ra bên Ấn Độ này là Quan Âm Ma là cái tượng Di Lặc, nó đâu có cái tượng cái quốc thể này. Nhớ mình đây là coi là nếu mà nó đúng á, là gọi là Bố Đại thị hiện của Đức Di Lặc. Nó là cái hình tướng nó như vậy. Còn nữa thì dám sao chúng ta làm phát cái hình tướng đó. Không phải mình hiểu rõ như vậy. Sẽ hạ sanh thành Phật, nay tụng ba tụng giới. Hồi nãy là tụng giới nói rồi phải không? Đó, giúp luật kiên giới, giúp niệm pháp giới, giữa luật kiên giới. Bồ Tát đều cùng nghe giới như đèn sáng lớn, soi sáng đêm tối tăm. Giới như gương báo sáng, chiếu rõ tất cả pháp. Giới như châu mang đi lưới của giúp kẻ nghèo, thoát khổ mau thành Phật. Chỉ giới này hơn cả, vì thế nên Bồ Tát phải tinh tấn như nhìn. Là cái này là cái mà tán tháng giới. Thường thường trong kinh nó có giới là như chiếc bè, như là cái phao nổi qua biển khổ. Nếu không có chiếc bè, không có như không có cái phao thì không ra bể khổ được. Cũng như là sáng chiếu cái chỗ tối tăm, như là trong money để mà giúp những người nghèo. Đó là tán tháng những người mà cái giới. Mà thật sự nếu chúng ta không có giới thì chúng ta không khỏi đó mà chúng ta tự hào. Thành ra trong cái phương diện mà tan vô lòng đầu, lấy giới làm đầu, giới, định và huệ. Nếu bỏ cái giới ra, dở giới là một cái nền nhà của một cái tòa lầu. Nếu chúng ta không làm cái nền cho nó chắc thì chắc chắn tòa lầu không hình thành được, không đứng vững được, thì cái giới là không được quan trọng. Thành thường thường Đức Phật mới là trong cái luật đại này, tỳ ni tạng trụ Phật pháp diệt trụ, tỳ ni tạng diệt Phật pháp diệt diệt. Tỳ ni chỉ là luật, tỳ ni là chỉ nói tắt cái chữ Vinaya. Vinaya nói về luật tạng. Ta thì bây giờ nó nói với thầy, nhìn cái mấy thầy mà ông giữ luật thì cái đó không phải là chức của thầy, tại chứ nhớ. Thì một tử nhìn ông thầy là phải giữ luật rồi. Nếu không có giới luật thì không phải là người tu sĩ. Nhớ, không có trì giới thì không phải là người tu sĩ. Mà mình cung kính đó là cung kính ông thầy tu. Trì giới chứ không phải cung kính ông thầy mà có địa vị. Nhớ cái địa vị. Nên là có một lần nha, có một thầy đi du học. Du học mà về khoe với Phật tử. Thầy cũng là vị mà lớn lớn bác sĩ nhưng mà giỏi. Luôn luôn lúc đầu tán thán cái địa vị của mình là tiến sĩ. Cái tiến sĩ thì có một cái tu sĩ kia mới đứng dậy nó nói rằng là bậc thầy của con cung kính mấy thầy, đảnh lễ mấy thầy, là đảnh lễ cái sự tu hành đức hạnh, chứ không có đảnh lễ cái Phật tử. Nếu đảnh lễ Phật tử để nhà con đảnh lễ rể con nó dưới hai cái bậc tiến sĩ tao là chúng ta thiếu gì đâu có lo nên nhiều người thế gian thì cái cung kính mấy thầy là mấy thầy có tu, mấy thầy có đạo hạnh, mấy thầy làm những cái điều gì ở ngoài cũng có làm được, thật sự đi. Những cái mà mấy thầy làm mấy cô đâu có làm được. Thế ví dụ như mấy thầy lìa bỏ hết mà cô bỏ hành mấy cô đâu có làm được. Khi bỏ nhà vô chùa nữa, người ta nói xuất gia là xuất thế tục gia, xuất tiền đảo gia, xuất tam giới gia, xuất tiền đảo gia mà mình chưa làm được thế nào mà xuất thế tục gia chưa được là sao? Em xuất thế tục gia chưa khỏi, không ra nhà khỏi thế tục. Rồi đâu có thời giờ mà xuất tiền đảo gia, ra khỏi vào tiền đảo. Rồi đâu có vậy rồi làm sao được xuất tam giới gia? Là khỏi tam giới dụng với sắc giới, với sắc giới cảm. Đó là nó nói là con nó cảm lẽ như vậy. Đó là người thầy thấy nhiều cái chú chót nha. Nhiều chú chót 7, 9, 10 tuổi trong chùa mà đến lớn như vậy rồi giữ giới tu hành đàng hoàng đó. Khi mà làm hoàng tử thì cái công đức, cái phước đức mà trì nhớ mà gìn giữ như vậy mình phải cảm lẽ suốt ra. Không mà nó vậy từ nhỏ 7, 8 tuổi đi vô chùa, 10 tuổi vô chùa bỏ hết tất cả cái gì mà trai lạc giữ giới cho tấm lớn như vậy 7-80 tuổi thì thấy cái đó như bằng rồi, nó quý chứ. Rồi vô chùa như thế trai thì nó khỏi quá rồi, nên nhiều năm khác thì thế gian. Thế thì thế này là coi như là cái giới, quý cái giới để là chỉ có duy nhất cái giới mới đưa ra khỏi sinh tử luân hồi thôi. Nên ta mới giám dụ là như là tuyệt bè, như là đẹp sáng, như là cổ báo. Ta để cái đoạn dưới là phân tích này. Chứ đại đức nếu mà chung có Phật tử mà dự vào trong Bồ Tát thì mới nói chư Phật tử rồi. Tại khi mà khỏi giới Bồ Tát, tất cả đều là Phật tử hết. Cái này nói về xuất gia. Đó, các phần mùa xuân 4 tháng là một mùa nửa tháng đã qua, thiếu một đêm từ đêm 3 tháng rưỡi. Cái này là gì? Cái này nhắc lại phong tục là của Ấn Độ. Có 3 mùa phải nhớ không? Không phải như chúng ta Trung Quốc trong mình này là 4 mùa xuân hạ thu đông. Còn bên cái tục lệ thời tiết của quốc độ trong cái cõi nước của Ấn Độ chỉ có 3: xuân, hạ và đông, không có mùa thu. Nhớ rồi. Ta mới nói đây mới là theo cái ban mà của Ấn Độ 4 tháng là một mùa, của mình ở đây 3 tháng là một mùa. Ấn Độ thì chia ra ba mùa như thế nào? Từ rằm tháng chạp đến rằm tháng tư là mùa xuân 4 tháng. Từ rằm tháng tư đến rằm tháng tám là mùa hạ, nhập hạ. Rồi từ rằm tháng tám đến rằm tháng chạp đó là mùa đông. Có 3 tháng là một mùa. Đó thì ở đây là theo cái mùa của bên Ấn Độ. Hay là 4 tháng là một nửa tháng, hay là 1 tháng, hay là 2 tháng đã qua. Ví dụ như từ rằm tháng ví dụ như bữa nay là tụng giới. Tụng giới đi. Hiện tại nếu mà tụng giới đó thì là tháng mấy à? Mình là cuối tháng 8. Ví dụ như là cuối tháng nửa tháng 8 đi. Nửa tháng 8 thì nếu mà nó tụng giới thì đó là chư Phật tử là phần mùa hạ 4 tháng là một mùa, mà 4 tháng đã qua hết rồi, bữa nay mình hết rồi, rằm tháng 8 là hết rồi phải không? Rồi tại sao thiếu một đêm thừa một đêm ra là ví dụ như mặt trời mọc là vẫn tròn đủ rồi, còn giờ mình tụng giới quy ra thì cái đêm của cuối cái mùa hạ này còn là một đêm. Tại vì chưa hết một đêm, mình còn cái đêm này chưa sáng là chưa hết. Cái mùa hạ thiếu một đêm, còn mùa đông thì thừa một đêm, hiểu cho nó không? Cái 4 tháng sau này nó còn dư đêm này, còn 4 tháng mùa hạ này nó thiếu đêm này. Ta nói thiếu một đêm, thừa một đêm. Thế là thằng không có đọc phút sau, còn lại 3 tháng rưỡi đó. Thế tại vì nó tùy theo mùa mình nói. Rồi bạn thử hiểu cái này không? Cái này là phải nhắc lại, nhắc lại cái thời gian. Thế là cho Phật tử ra làm gì? Nó tôi mới nghe, mới còn hỏi, mới thắng, có bổ sung và nhỏ qua các quả hạt thì nó là vô thường, có mau như vậy thì tin tấn là thường tu nhiều chút ta mới sắp tấn theo nè. Và chớp gồng kề hợp pháp sắp diện nó mình là coi như ngày qua là cái già chết gồng kề đó, rồi Phật pháp càng ngày càng đi xuống. Tại Đức Phật mới chia là Phật pháp chia làm ba thời là chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Mà chánh pháp như vậy là 500 năm, 1000 năm mình thấy 10 người tu là 10 người chứng. Thế còn tượng pháp là 10 tượng, 10 người tu 2-3 người chứng. Thế còn là mạt pháp là 10 người tu 2 chứng được. Nó là mạt cuối cái pháp. Nhớ là chú, thôi bây giờ ác nghiệp. Ác nghiệp mình thấy là chính cái đời này thầy thấy cũng mơ ấy nha. Cái đời này thầy thấy hồi xưa đâu có vấn đề mà gian trái gì. Ba đâu qua cái thuốc mà sâu rầy bất trung thu cũng có đi lông nó đó rồi ba gì đó mình thấy có. Còn bây giờ cái ác pháp nó càng ngày nó càng nhiều. Đây chú thấy nó rõ ra. Bệnh quả hồi xưa bệnh viện đâu có nhiều dữ vậy. Chỗ nào cũng gọi là ung thư, thư sợ luôn á. Thì đại chúng thấy là cái phước báo con người càng xuống, nó Phật pháp càng ngày nó ít ai biết đó. Nó thành phố mình coi như là 7-8 triệu như vậy mà có mấy người mà đi chùa, mấy người học Bồ Tát giới còn có liên quan thôi. Nó mình thấy càng ngày nó càng ít, cái ác pháp nó nhiều thôi. Rồi mới Đức Phật nó gọi là Phật pháp. Rồi ta khuyên vì muốn đắc đạo nên nhất tâm cần cầu tinh tấn. Chư Phật hay nhất tâm cầu cầu tinh tấn nên đạo chứng quả như tự chánh giác phú là pháp pháp lần khác. Đó là chúng ta thấy vậy là mình nhìn lại mình ra khó hơn nè. Ai nhìn Đức Phật là từ quá khứ gì có thờ mà trong kinh cũng nhắc lại đó. Khi mà thấy là Đức Phật cái thờ Quan Dương gì đó ba ngang qua mà đứng chỉ một chân thôi mà nhìn mà chiêm ngưỡng Đức Phật tất cả ba thời gian bao nhiêu vậy? Còn mình vợ là không đâu có nổi. Lại là nghe một cái pháp như vậy phải bỏ cái thân này, đó là cho quỷ này hy sinh như vậy. Còn mình bây giờ là mời đi học cũng không chịu nghe, cũng không có chịu ăn, khó lắm. Là đó là chuyện mà là của cái tiền thân muốn học đi ngang qua một con đường. Anh thì có một cái tiếng trên con quỷ trên cây á mới nói là chư hạnh vô thường thị sanh diệu pháp. Nhớ chưa, các hạnh đều là vô thường, các pháp đều là sanh diệu. Mà trong kinh đó anh thì cái vị nó nghe mà sao có hai câu hay quá mà rồi nó mới tìm hỏi nhìn lên thấy con quỷ ở trên kia. Nó bài kệ thì có mấy câu, nó bài kệ 4 câu mà giờ nó quái quá, nói hết nổi rồi. Còn 2 câu nữa nó hết nổi rồi giờ. Là làm sao cho tôi hết đói, tôi no tôi mới nói nổi. Đó thì coi như kia mới giờ là ông kia nó thôi, nếu mà giờ ông nói 2 câu nữa thì tôi xả cái thân này ra. Xả cái thân ra. Đó thì nó nói thêm 2 câu gì? Hai câu đầu là chư hạnh vô thường thị sanh diệu pháp. Vì nữa hai đế sanh diệt diệt chỉ tịch diệt phi lạc. Sanh diệt đã diệt rồi thì siêu vắng lặng đó là đúng. Chỉ có 2 câu mà phải bỏ thân cho nghĩ lại. Còn mình giờ đi ăn nghỉ nghe pháp cũng nghe rồi. Cho là mình cũng thấy nó khác hơn cái thời đó. Thì đó là thiếu sự tinh tấn nha. Đó là nhất tâm cần cầu tinh tấn nên tận chứng quả vô thượng chánh giác. Vô thượng giác là Phật đó. Nhân lúc còn mạnh khỏe các ngài phải gắng sức siêng tu pháp lành, đâu nên chẳng gắt đầu não lại trần chờ đợi già yếu còn mong mỏi muốn vui gì. Ngày nay đã qua mạng sống giảm dần như cá cạn nước là có duy nhiên. Là chúng nhớ lúc mình thận khỏe thì thôi đó là phải gắng tu, nó thôi mạnh khỏe còn ở với con cái nhà cửa đang làm ăn như vậy là thôi là để chờ già đó. Cái đây thầy phải rất nhiều, là dơ dép dưới giường trên giường chỗ bị đó. Cháu ngồi đây có bảo lãnh được rồi. Nhưng hôm trước thì cũng kể cái chuyện mà cái sao lại ấm cho ông già đó ở năm mấy tuổi gần 60. Ông chở thì đi cầu an cầu ra đi trên xe thì lại nhà cầu an tụng kinh là lên xe này mới nói là bác đó thì giờ bác khoa kinh với là khoa sách rồi bác mà họ bác đó nói con ham lắm này con không có gì à. Giờ này con quản lý ba sủng đưa vậy tối con đếm tiền rồi lo sổ sách rồi con quý là ham lắm. 3 năm sau thì đấy ông đi xa lắm nói là bây giờ coi như là thầy ông nhưng từ hôm trước thầy cũng có nói câu chuyện mà trong chương tổ lưu đó nhớ chưa khuyên ông niệm phật cái hệ 3 điều nhớ chưa đó lỗi gì con về làm liền chứ không phải nó chờ già nữa ta ra nghĩa trang coi vô chùa có cái phật linh thờ cái người già cái người trẻ nó vô thường nó không có đợi nhớ nó ngày nay đã qua mạng sống dần dần qua một ngày rồi mình thấy dần giảm cái mạng sống của mình cái con đường sống của mình á coi như là rút bớt lại cái đường mình đi đến cái sự chết nó còn ngắn mỗi ngày nó càng ngắn mình thấy mà tâm lịch mà rớt xuống mình thấy cái ngày sống của mình nó bị bớt này là trong này ví dụ như cá cặp nước nào có duy trì cá càng ngày cái mùa hè cái hồ nước nó cạn hết rồi cá không cả một vấn đề là chúng ta lúc mà còn khỏe còn mạnh chứ già là đâu nhớ mình nhất răng không niệm phật không được tu không được rồi đau lưng đau chân nó đủ cứ dịp già nó đừng nó thể nó không bị già nó không tu nên thường thường cái câu mà họ nói sai lầm á là nó nhỏ thì vui nhà trẻ vui nhà mà già vui chùa khó lắm nó già mới vui chùa không phải vậy rồi cũng hết giờ đấy nên là đó là chúng ta học lên ra thì sao rồi chúng ta học tiếp tục mà chú dừng từ tới nghĩ là là học lớn có gì đã hỏi đâu mà có gì đã thắc mắc trong này hỏi không đó thì coi như là cố gắng để học cho hết cái bộ này để mà nó muốn học được cái bộ một tá rồi có biết sửa cái số chú ý nhiều cái công việc của hoàng có một tử là có câu hỏi nào dạ lên cái này là nó không nghe được lên nói cái này
Mô Phật xin thầy cho con hỏi một câu là hôm nay con đi tọa pháp ở bên chùa Quan cái con rốn gì đây con học Bồ Tát giới như thế thì con có mạnh không?
Nếu con rốn với ông trộn có thì mạnh lắm con đi học Bồ Tát giới người ta có mạnh gì hay là ai hỏi đó có một câu hỏi này là câu hỏi đó là sáng bên nhà con có một cái cốc năm nay tự nhiên cái cốc ra sân nhiều quá ăn hết cả lá sâu nhiều quá ăn hết cả lá và thả chất cao bả xanh xanh ra rất nhiều và những con sâu vào nhà nhiều các bé ở nhà rất sợ để tử quét chúng ra ngoài sân dập nước chúng sẽ chết rồi để tính chặt cây cắt nó vậy có tội sát sanh không? Vì sao? Thì tại vì mình tạo cái phương tiện như thế nào để cho mình bớt những cái điều mà làm cho đưa đến cái sự mà không tốt đối với mình ta tội sát thì cho nó tùy theo khéo thôi. mình vận dụng, ví dụ như Phật đưa ra cái gì trong đời sống hàng ngày, mình khéo để mình bớt những cái điều nào mà tạo nghiệp, thì cái Phật tử nó tùy thôi đó. Chứ dù nó trả lời dứt khoát tốt hay không tốt thì nó không tùy, nó làm sao cho nó khéo là con thờ cha mẹ tại chùa và tại nhà hay cúng cơm tối trong tới chùa cúng có được không? Thì theo mình nó thờ cha mẹ ở nhà ở chùa thì thêm cũng được, tại vì đó nó thấy là mình nhớ là mình tưởng đến cha mẹ, chứ không thật sự nó ăn lên chùa ở nhà thì cha mẹ mình nó cái tâm của mình tưởng cái người mà phúc báu rồi coi như là cái hiếu thể của mình cái nó cần, hay là cái quan trọng là sao mình cúng là cái phụ của mình khác, mà làm sao mình hướng về cầu nguyện cho sự cha mẹ mình nhẹ nhàng, cái đó là chính là cái đó là cái tâm hiếu. Thì thôi em, ta nói giờ là em mà vô tưởng đây còn đúng rồi, có thời kỳ tới nó nghỉ.
Go.